Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người thương cứu trần gian nơi chầm luôn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể quý Phật tử, đạo tràng của Hải Vân, thì hôm nay cái bài giảng đầu năm, tôi xin giảng cái đề là cầu thọ đầu năm, cái bài cầu phúc thọ đầu. Cái bài này đặc biệt lắm á. Thì theo cái tập quán, chứ cái này thì chưa biết có hay không, nhưng mà cái tập quán đến cái ngày đầu năm của một năm mới thì ở trong nhân gian nói chung, đi chùa, đi lễ hội, đi đến các cái chỗ tín ngưỡng như là đền Trần Hưng Đạo, đến lăng ông bà Chiếu, nói chung là những cái sở tín ngưỡng đó, mình hái lộc, mình cầu lộc. Cái này tôi có cho cây mai quý, thiệt là quý. Cái bà đó bà nói tụi con cưng dữ lắm đó, đem biếu thầy. Thì cái của người ta cưng thì mình cũng phải cưng. Vậy đó mà giao thừa rồi hái hết trơn, không có còn cái bông nào. Như vậy quý vị thấy không, đi chùa thì quý vị được mà quý thầy thì không được. Rồi mấy chú tôi đó sợ bị đòn, mới chạy vô lật đật quỳ sám hối. Tôi nói chuyện gì vậy, đầu năm nói tụi con giữ cây mai mà giữ không được, hái hết trơn, thầy tha thứ cho con. Thôi mình cũng đâu có đánh khảo gì, đánh đây rồi cuối năm nó bị đòn hoài tội nghiệp. Thôi mình thình. Thì tôi nghe râm râm ở đâu cũng than cái chuyện đó hết. Thì hôm nay nhân cái dịp đầu năm, chúng tôi nói cái chuyện cầu phúc lộc cho Phật tử chúng ta nghe. Rồi chúng ta tập dần dần cái tập quán mà hái lộc đầu năm đó. Giờ thứ nhất tôi chỉ cái này cụ thể nhất đi quý vị thấy nè. Mình ra ngoài chợ, ngoài phố đó, nhất là cái chợ Bình Tây, chỗ mà người Hoa đông đó, ở Vũng Tàu tôi thấy cũng có, mà chỗ nào tôi thấy cũng có cái việc đó hết. Người ta viết bốn cái chữ Tàu ở trên giấy đỏ thiệt đẹp, màu nhũ vàng nữa, đèn ngũ phước lâm môn. Quý vị có biết cái đâu? Tôi thấy nhà nào cũng dán cái bốn cái chữ đó thiệt là hay. Thì bởi vì Phật tử mình, nói chung là người Việt mình có một cái quan niệm là cái ngày đầu xuân, cái ngày Tết mà mình treo cái giấy mà ngũ phước lâm môn đó, hơi lắm. Giấy thì giấy đỏ, chữ thì chữ vàng, mà ước muốn năm cái phước nó đến nhà. Ngũ phước là năm cái phước, lâm là đến, môn là cửa, là nhà. Như vậy đầu năm mà mình ước muốn năm cái phước nó đến nhà mình, một cái mình kiếm cũng gần chết. Thấy không nè, một cái phước mình kiếm cũng là rác ruột, mà ra đằng này năm cái phước được. Vậy thì năm cái phước đó là năm cái phước gì? Cái phước thứ nhất đó là sống lâu. Cái phước thứ nhất là sống lâu. Nhưng mà sống lâu á, nghèo cũng là cái bất hạnh. Cho nên sống lâu rồi phải giàu. Phải giàu có, nhiều tiền. Nhưng mà giàu có rồi sống lâu mà gia đình không hạnh phúc thì cũng không nên. Phải không nè? Sống thì 80-90 tuổi giàu có vàng bạc tiền của để không biết chỗ đâu cất, mà chồng một nơi, vợ một ngã, con thì tứ tán hết, nó không được hạnh phúc. Cho nên cái phước thứ ba mà mình cầu đó là gia đình hạnh phúc, con cái được sum họp, và rồi cái phước thứ tư nữa, gia đình được hạnh phúc, vợ con được trinh bạch rồi, nhưng mà phải khôn ngoan. Thế mà đầy đủ mà rồi mát mát tàn tàn thì thấy cũng uổng. Cho nên cái thứ tư nữa là phải thông minh sáng suốt. Mình không thua ai hết. Họ nói một mình biết mười, cái đó là cái thông minh. Còn cái cuối cùng là phải có uy tín. Chứ còn mất uy tín thì cái cuộc sống của mình nó gian gian dở dở, nó phiền. Thì người xưa người ta nói thế này, cái người mà thất tín ở trong cái cuộc sống mình, mà cái người thất tín giống như là cái người chết mà chưa chôn. Đi tới đâu họ thấy cái mặt cái họ xì, họ thấy cái mặt họ nhổ nước miếng, bởi vì thất tín. Cho nên cái quan trọng của con người là phải có chữ tín. Thì bây giờ thì thấy ở trên vua chúa, ở trên á, mà thần dân với nhà vua không được sự tin cậy với nhau thì lãnh đạo được không? Mình nói cái lớn hết đó là ở trên vua chúa đó, tức là giữa nhà vua triều đình với các quan đại thần, cũng như bây giờ chủ tịch với các bộ vậy. Chủ tịch nước mà không tin các bộ thì làm sao mà lãnh đạo? Rồi bây giờ mình nói cái gần nhất nữa là một cái cơ quan, một cái đoàn thể. Trong một cái cơ quan mà cái vị lãnh đạo, cái vị giám đốc mà không tin tưởng được cái ban điều hành, cái người thừa hành của mình không tin tưởng được thì không thể nào làm việc được. Rồi đến trong gia đình mà cha mẹ không có tin con cái bất tín với cha mẹ thì gia đình nó không hạnh phúc. Vợ chồng cũng thế, bạn bè cũng vậy. Cho nên nói chung ở trong cái cuộc sống của mình, cái chữ tín rất là quan trọng. Mà nếu như mình giữ được cái chữ tín thì tất cả mọi việc đều thành công, mà mình thất tín là thất bại. Như vậy năm cái phước tôi kể lại quý vị nghe nè: sống lâu, giàu có, gia đình hạnh phúc, vợ con trinh bạch, khôn ngoan lanh lợi, và phải có uy tín. Năm cái phước đó, bây giờ đó mình ngồi mình ôn lại thử coi Tết này mình được mấy cái vô nhà mình, không có cái nào hết trơn. Hay là người được hai cái phước, người được ba cái phước, người được bốn cái phước. Như vậy cái phước này nó đi chung với cái lộc. Hễ mình có phước thì có lộc. Cho nên thầy Phu Tử nói nè: thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Đó là hễ trời sanh người thì người phải có cái lộc để mà hưởng cái lộc đó. Thế là chứ còn sanh ra mà con người nó thiếu cái lộc đó thì không có cái gì để hưởng hết. Nói theo nhà Phật chúng ta thì y báo và chánh báo. Nói theo nhà Phật đó là y báo nó đi chung với chánh báo, nó tương ưng với chánh báo. Cái thân của mình là chánh báo, mà cái hoàn cảnh sống chung quanh mình là y báo. Như vậy mình tạo cái nhân tốt, mình lên sanh lên được làm người là cái nhân, mà cái nhân tốt do mình tạo ở đời trước, cho nên cái cuộc sống của mình bây giờ nó đầy đủ phúc lộc. Ăn uống cũng được đầy đủ, sắc diện cũng được tươi tốt đầy đủ, mọi chung quanh, người chung quanh thương yêu mình cũng được tốt đẹp, cũng được đầy đủ. Cái đó gọi là y báo. Thì người ta gọi nôm na cái đó là cái lộc. Đâu nè, mà mình có phước thì đương nhiên có lộc. Vậy thì bây giờ quý vị hái lộc mà ở ngoài cây đó, quý vị hái làm sao? Chắc không có đâu. Bây giờ tôi nói quý vị lấy cái đải á, đâu nè, rồi hái hết trơn cái vườn chùa của hải dân này đem về, đặng có lộc cũng không có nữa. Không có đâu, hết được mất công. Thấy không nè, tôi nói như vậy không nghĩa là tôi ngăn cản cái chuyện đó, không dám ngăn. Nhưng mà nói hết lý hết tình để cho mình nghe đó. cái phúc, cái lộc, cái của mình tạo ra, mà tạo hồi nào đâu chứ không phải tạo bây giờ. Bây giờ mình hưởng cái lộc đó là mình có tạo ở trong cái nhân tốt đó rồi, thì bây giờ cái lộc nó mới có. Thế thì bây giờ người xưa nói trời sanh con người, thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc. Trời sanh ra con người, tại sao con người không có lộc? Tức là trời sanh ra người thì trời sanh cái lộc luôn. Như vậy ý nói cái đạo lý nhân quả, mình tạo cái nhân làm người, có bố thí, có tu nhân, tích đức, có kính trọng tam bảo là cái nhân. Bây giờ mình trở lại mình làm người thì cái lộc nó đương nhiên mình có. Tại sao có người 80 tuổi mà không thấy Phật? Quý vị có thấy mấy cái việc đó chưa? Ở dưới đất đỏ có cái ông già đó 84 tuổi, thở không ra hơi mà đem cái tượng Phật Di Đà tới cái ông xây mặt ở chỗ khác, giận cỡ đó lần đó. Mà không biết cái thù hằn gì dữ vậy, Phật đâu có làm gì đâu mà thù dữ vậy. Hãy nói Phật cái ông xây cái mặt chỗ khác, không chịu nghe. Mà cái bà Phật tử, bà Diệu Khánh đó, bà đi tu quát quan trai, bà cầu Phật, bà lại Phật, tôi trần ai vậy đó mà hãy đem cái tượng Di Đà tới cái ông xây mặt chỗ khác. Nè, rồi năm đó ông bệnh, mới năm 93 đây nè, bệnh quá chừng, rồi bà mới vái, tôi mày cha con có được bình phục thì tụi con làm cái lễ chúc thọ cúng dường trai tăng. Mà nói không chịu nghe, không xin không được nữa. Sao không biết bữa đó cái tôi mới đi xuống đó, đi ngang đó thôi, có việc gì đó. Thì tôi ghé nhà đó thì ông cụ ra, ông chào tôi. Tôi ngồi tôi nói chuyện hơi, tôi nói cái đề cập đến cái chuyện chúc thọ. Thì ông cụ chịu làm lễ chúc thọ. Thì quý thầy tôi tổ chức cái lễ chúc thọ. Cho đến bây giờ cái gì cũng chùa cũng Phật không. Tôi đố quý vị sao ngộ vậy? Cái duyên tới chừng đó mới tạo được, mới gặp được Phật. Còn tại sao có người còn ở trong bụng mẹ, mẹ mang bầu đi chùa, chưa có mở mắt mà biết chùa biết Phật rồi. Còn có người 80-90 tuổi mà chưa biết Phật. Hồi sáng này tôi đi làm cái lễ chúc thọ cho cái bà Phật tử tôi 85 tuổi. Tuyệt nhiên ở nhà không ai đồng ý chuyện đó hết. Khổ vậy đó. Mà chỉ có mình bà muốn thôi, chứ còn ở nhà không ai muốn hết. Sợ tốn kém, sợ rườm rà người ta cười. Nhưng mà quý thầy chúng tôi tới làm cái lễ chúc thọ xong rồi ai cũng tới mà trầm trồ khen ngợi. Rồi mấy cái người con, mấy người cháu nói sang năm tụi tôi làm nữa. Tôi nói bộ ở không làm cho mấy ông hoài à. Nó thấy chưa? Nó như vậy tức là cái không phải, bởi vì Đức Phật nói là cái Phật tánh ở đâu cũng có, thấy không nè? Chứ là cái loài nào cũng có, chỗ nào cũng có, thời gian nào cũng có, chứ không phải là người ta không có Phật tánh. Nhưng mà cái Phật tánh này nó chưa có lộ bài, chưa có một cái cơ duyên để nó phát khởi. Thí dụ như cái mình có một cái hạt lúa, có một cái mầm, mình cắt ở trong cái hũ, mình để ở trong cái chai, mình để năm này tháng nọ làm sao nó lên cái mầm. Thì bây giờ quý vị chịu khó đem cái hạt đó để xuống chỗ ướt, có nước, có ánh sáng, đầy đủ cái duyên, thì trong 3 ngày, 4 ngày sau nó nảy cái mầm. Cái Phật tánh của chúng ta cũng như vậy nè. Cho nên chúng tôi nói cái phước lộc là cái mà mọi cá nhân con người của chúng ta đã tạo cái nhân ở đâu đó, ở kiếp nào đó. Bây giờ chúng ta sanh trở là người ta đầy đủ cái phước lộc. Đấy, bây giờ tôi nói 5 cái phước đó cho quý vị nghe. Thứ nhất là sống lâu. Ở trong Minh Tâm Bửu Giám hồi nhỏ tôi học, tôi có nhớ cái câu thế này là nhân từ giả thọ, hung bạo giả vong. Nhớ mấy cái câu đó nha. Nho nói chứ không phải Phật nói đâu. Tôi đọc lại nè. Nhân từ giả thọ, hung bạo giả vong. Tức là cái người mà có cái lòng nhân, có cái lòng từ thì được tăng tuổi thọ. Còn cái người, cái kẻ hung bạo tàn thì giảm thọ, mất sớm. Gọi là nhân từ giả thọ, hung bạo giả vong. Thế bây giờ Phật tử mình kiểm lại coi Phật mình có nói cái câu đó không? Đó là Khổng Tử nói. Thế thì bây giờ cái đạo tràng bằng bác quan trai này là đều là đệ tử Phật hết, tôi mới dám nói, chứ còn không phải đệ tử Phật thì không dám nói. Đức Phật nói cái người ưa sát sanh cái người ưa sát sanh đó, hay là nói cái nghiệp sát sanh thì cái hậu quả bị chết yểu, bị tàn hại. Mà cái người muốn mình tăng tuổi thọ, mình được sâu là phải giữ gìn cái giới bất sát. Đó. Thế thì như vậy mình học đạo Nho, mình học đạo Phật, thì mình thấy cái đạo lý của Khổng Tử, cái đạo lý của nhà Phật dạy mình rất là gần gũi. Như vậy đời nay mình cố gắng giữ cái giới bất sát, cố gắng giữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cho nên tôi có gặp một vài Phật tử than với tôi thế này: thưa thầy, quy y thì chúng con cũng ham, cũng muốn quy y nhưng mà sợ giữ giới quá. Tôi không hiểu tại sao sợ giữ giới. Thì bây giờ tôi giải thích làm sao để cái gì đó họ hiểu được. Tôi mới nói thế này: thôi bây giờ tôi nói cho đạo hữu nghe, mình mua được một cái miếng đất đâu non non một sào, rồi mình cất cái nhà, để cái diện tích mà mình xây dựng cất cái nhà đó vài trăm mét, chứ đâu có cất hết miếng đất. Thế thì còn lại một cái miếng, cái khoảng đất của mình đó, mình làm sao? Làm cái bờ tường, cái hàng rào cho chắc, làm cái cổng cho thiệt là kiên cố, rồi khóa lại. Có phải vậy không? Thế thì tôi thấy mấy cái cơ sở mà của ngoại quốc họ đến, họ đầu tư, họ làm ăn với Việt Nam đó, họ mua cái miếng đất mấy hecta nhưng mà họ làm cái bờ tường trước. Tôi đố quý vị họ làm để làm chi vậy? Ngăn ăn trộm. Có vậy thôi. Thì bây giờ cái xí nghiệp đó họ làm bờ tường kiên cố để họ ngăn kẻ trộm, họ ngăn cái kẻ xấu để lấy đồ họ. Còn bây giờ cái nhà mình làm cái bờ tường để làm chi? Có phải để chưng dọn không? Không phải, để ngăn ăn trộm. Ngăn cái kẻ xấu, cái kẻ gian nó xâm nhập vô nhà mình bất hợp pháp. Vậy mà nó còn đào tường nó còn vô được đó, chứ không ngăn là nguy hiểm nữa. Cho nên cái giới là gì? Giới là hàng rào. Vậy thì các nhà có muốn, tôi thấy chùa cũng không làm hàng rào nữa nè, chứ đừng nói nhà. Có phải không? Như vậy cái hàng rào đó ngăn kẻ trộm, nó ngăn cái kẻ xấu, thì cái người Phật tử có giới để ngăn tội lỗi. Vậy mà sợ? Sợ không? Tôi sợ hết tu rồi. Tôi giải thích rất là đơn giản vậy đó. Thì cái vị Phật tử nói: à cũng có lý. Vậy cái giữ giới. À, hồi xưa có cái chuyện hồi xưa nó ngộ lắm. Là có một cái vị đó họ đến, họ xin Phật họ xuất gia. Mà bên Bà La Môn giáo á, thì Đức Phật mới nói: thôi ông lại đây, tôi thọ nhận làm đệ tử, rồi ông ra ngoài đó gặp ngài Xá Lợi Phất, ngài truyền giới, ngài dạy cho ông tu. Thì cái ông tu sĩ mới này mừng quá, được Đức Phật nhận làm đệ tử, rồi giao cho thầy Xá Lợi Phất lo cái chuyện truyền giới. Ngài Xá Lợi Phất đè cổ xuống mà truyền mấy trăm giới. Ông nói: thôi, không nổi, thôi nhiều quá không nổi, vừa thôi chứ gì mà dữ vậy. 10 giới cái rồi 20 giới cái 100 giới, ông than quá, ông chạy u lên, ông thưa với Phật, ông mét, ông nói: bạch thế thôi con về. Hỏi sao vậy? Con tưởng đâu ít chứ ngày để Phật ông đè có ông truyền quá trời quá đất, con dữ không có nổi. Phật hỏi: chứ theo ý ông thì sao? Bớt lại đi. Cái kiểu mà sợ giữ giới đó mà. Thôi bớt lại đi. Phật mới nói: thôi bây giờ ông ngồi xuống đây đi, tôi bớt cho. Giờ ông giữ 3 giới nha. Một là thân 1 giới, khẩu 1 giới, rồi gì? Ý 1 giới. Được, hết trơn rồi. Vậy là hết trơn rồi. Có 3 giới thôi, tức là thân ông giữ 1 giới, rồi miệng ông giữ 1 giới, rồi tâm ý ông giữ 1 giới, được không? Ông nói dễ ở, có 3 giới mà, khỏe ru. Ngày sau Lợi Phất nói đủ thứ chuyện mệt quá. Vậy ông giữ hết trơn, bởi vì mình tu là giữ thân, giữ khẩu, giữ ý. Ngày sau Lợi Phất không biết tâm lý. Cái ông đạo hữu này cũng vậy đó. Cái tôi nói, ví dụ cái hàng rào, cái ông nói cũng có lý. Như vậy cái mục đích Phật chế giới đó, là để cho người Phật tử chúng ta ngăn ngừa tội lỗi. Chứ đâu có lợi gì Phật đâu mà phải sợ với ngán. Thế thì bây giờ quý vị muốn trường thọ, quý vị muốn sống, giết kẻ khác, đi tàn hại kẻ khác thì làm sao mình được trường thọ? Cái lý này không cho phép. Vì vậy cái nhân là phóng sanh, cái nhân là bất sát thì cái quả trường thọ, cái quả được sống lâu. Thì bây giờ quý vị hái dùm cho cái lọc đó đi, được chưa? Hái cái lọc đó đi, khỏi hái cây mai ngoài vườn. Cái đó là căn bản đó. Chứ bây giờ hái cho một tụng, hái cho một bao, nhưng mà ưa sát sanh, ham sát sanh. Cái chỗ này tôi nhắc thêm để quý vị thấy nè, đối với người cư sĩ Phật tử, quý vị ráng cố gắng giữ dùm cái giới đừng giết người. Cái xã thì sao phổ biến quá, cháu nội đi giết bà nội, rồi con đi giết mẹ. Mới hôm 24 Tết đây, ở trên cái xã Hội Bài, có cái chị đó lãnh tiền vì cái đường nước từ ở ngoài chợ bà vô trong núi Vinh đó, đụng mấy cái căn nhà đất của chị thì nhiều hơn hết, cho nên được bồi hoàn 75 triệu. Mừng không quý vị? Trời ơi, như là mèo rớt hũ mỡ vậy chứ. Cái nó nấu một mâm thịnh soạn, cái lọc của tự nhiên cúng trời cúng đất xong rồi, có mấy bữa thằng con nó đánh bạc nó về nó biểu đưa, làm sao mà bà mẹ đưa được? Nhà cửa thì còn nghênh ngang đó, chưa cắt mà còn nợ nần này khác nọ, nghèo khổ bây giờ được nhiêu đó cũng mừng đó, nhưng mà thằng con nó về nó biểu đưa, không đưa nó đè nó bóp cổ. Cái ông già ruột nằm ở trên cái ghế bố, thấy cái cảnh mà thằng con nó bóp cổ bà mẹ rồi bà ổng ngất xỉu cái chết luôn. Chết bữa 24 Tết. Là như vậy cho nên tôi thường nói cái việc mà khi con người mình không có thì mình cầu, mà đến khi cầu được có rồi nó còn mệt hơn cái lúc không có nữa. Cho nên nghèo khổ thì mình giải trúng số, nhưng trúng số rồi cái sợ bà con họ hàng tới họ mượn, cho nên thấy mà bà con họ tới rồi rung thôi như thằng lằn đứt đuôi sợ mượn. Như vậy nó khổ còn hơn lúc không có nữa. Cho nên cái xã hội, tôi nói lại nè, xã hội của chúng ta bây giờ cái tình cảnh mà giết người thiệt là phổ biến. Chỉ có một cái chung rượu, chỉ có một việc tranh chấp đất đai nhỏ nhặt trong thân tộc thôi, thế mà chém giết lẫn nhau. Rồi một hôm nữa tôi vô trong cái bệnh viện Bà Rịa, tôi thăm một chú tăng sinh tôi ở trường Tòng Lâm, bệnh xuống đó nằm. Cái tình thầy trò đi thăm chút cho nó vui, xách hai hộp sữa lon ton đi vô đó 10 giờ đêm. Thì gặp một cái ông đạo hữu ở Xuyên Mộc, ổng lên ổng chào mà con mắt ổng nước mắt nó ràn rụa. Tôi hỏi chuyện gì đạo hữu bi lụy vậy? Ông nói bạch thầy, con tôi nó ở trong bệnh viện á, tôi mới vô tôi coi thì ổng, tôi thấy cái tình cảnh như thế này, hai cái thằng bạn nó chơi với nhau rất thân, rồi nhậu ba hột, rồi nó lấy cái dao nó đâm cái thằng kia xúc cái cán nó chạy, còn cái lưỡi dao nằm ở trong á. Đem xuống bệnh viện Xuyên Mộc, họ tưởng đâu vậy thôi, họ mới mai kín miệng lại. Rồi cái thằng nhỏ nó lộn, nó lăn, nó la trời, la đất, nửa đêm chạy nó lên trên bệnh viện, chụp hình coi cái lưỡi dao còn ở trong, mổ thằng nhỏ một lần nữa. Ông nói trời ơi, không biết sống hay chết, thầy ơi khổ quá. Đó. Tôi nói cái phổ biến là phổ biến như vậy. Thành thử đối với người cư sĩ Phật tử, cái việc mà mình không giết hại tất cả chúng sinh đó, khó lắm, không phải dễ đâu. Mình phải tu tập, chứ còn không phải nói một số một chiều. Nhưng mà cái quan trọng của người cư sĩ Phật tử là quý vị đừng có giết người cái đó. Cái đó là cái quan trọng. Bởi vì nặng lắm. Mà hôm nay nhà nước, chánh quyền, cái cấp lãnh đạo của nhà nước mình sợ cái đó quá chừng. Sợ lắm. Nhưng mà sợ không khỏi. Thì như vậy đó, mình thấy cái đạo đức càng ngày nó càng xuống dốc. Nó trụy lạc, nó đủ thứ cái khổ của chúng sinh, của con người. Nè. Thế thì bây giờ tôi tóm lại cái phần là mình muốn được cái phước thứ nhất là cái phước sống lâu trăm tuổi. Mình chúc thọ cho ông bà, mình cầu thọ cho ông bà. Thì nỡ nào mình giết kẻ khác để mình chúc thọ cho thân tộc mình. Như vậy mình có lòng nhân, có lòng từ thì mình phải tu tập giữ gìn, đừng gây cái nghiệp sát sanh. Mà hễ người nào dứt trừ cái nghiệp sát sanh thì đương nhiên họ được tăng tuổi thọ, họ được sống lâu, thân tướng họ tốt đẹp, không bệnh hoạn, tất cả mọi việc có hết. Như vậy là lọc. Chứ còn đi hái ở đâu cho mắc công. Bây giờ cái giàu sang không có nghĩa là mình ngồi đó mình cầu để rồi ở trên đó rớt xuống cho mình cái gì đó mình giàu. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói nè, giả sử như trời mưa vàng chưa có thỏa mãn lòng tham của con người đó. Bây giờ mưa, nước mưa đó đã là quý rồi đó, nhưng mà mưa vàng đi đổ xuống đầy nhà đầy cửa hết, chưa thỏa mãn được lòng tham của con người. Cho nên nói cái lòng tham không đáy, không biết bao nhiêu mà cho vừa, rồi không biết bao nhiêu cho nó cạn. Chúng ta thấy ở xã hội nè, cái của mình thì mình muốn giữ, mà mình đi lường gạt, mình làm cho kẻ khác phải cung phụng, phải bồi đắp cho mình, thì cái đó cái lý ở thế gian không có thuận. Tôi nói cái lý của thế gian nó không có thuận. Cho nên đối với người Phật tử thì Đức Phật dạy rằng cầm dao mà giết một mạng người tức là giết cái nội mạng. Còn mình lường của, mình bóc lột, mình lấy tiền của người ta, mình cướp đoạt tài sản của người ta tức là mình giết cái ngoại mạng của người ta. Quý vị có thấy một cái người bị mất của rồi nằm ở trên giường bệnh cho đến cái ngày chết mà còn hỏi tiền tao đâu, vàng tao đâu? Không đơn giản đâu. Tôi học ở trong kinh cái câu chuyện thế này là hôm nọ Đức Phật cùng với Đại Đức A Nan đi đến nhà của cái ông bổn đạo đó để hóa trai. Thì hôm nọ cái ông chủ nhà đi vắng, có cái đứa con nó chạy ra nó mừng nó chào, thì con chó trong nhà nó chạy theo, nó ra nó thấy Phật với A Nan nó sủa nồ dữ lắm. Thế thì Đức Phật mới kêu tên của con chó đó là ông nội của đứa bé đó, tức là cha của ông chủ nhà. Con chó nó nín, nó không sủa nữa, nó riêu riếu nó đi vô tuốt trong nhà nó nằm. Thì trưa cái người chủ nhà về đó, cái đứa con mới học lại, nó thưa bố, hồi sáng Đức Thế Tôn với Đại Đức A Nan ghé nhà mình, không có bố ở nhà, con ra con tiếp con chào, con chó ở nhà mình nó cũng chạy ra nó sủa. Thì Đức Thế Tôn kêu tên ông nội con. Cái con chó nó làm thinh, nó không nói gì, nó không sủa nữa. Con thấy cái chuyện đó kỳ quá. Thì cái ông chủ nhà, ông mới tức tốc chạy lên Kỳ Hoàng Tinh Xá, ông đảnh lễ Đức Phật, hỏi thưa Thế Tôn, lý do tại sao? Tại sao ngài đến nhà con, không có con ở nhà, rồi con chó con nó ra nó sủa, mà ngài kêu tên ông già con, cha con là nghĩa làm sao? Cha con chết chôn lâu rồi. Đức Phật mới nói, ông về ông làm theo tôi đi, coi có kết quả không. Ông chuẩn bị đồ ăn cho thịnh soạn cho con chó nó ăn. Nó ăn no rồi nó ngủ. Nó ngủ, để cho nó ngủ say mê, rồi ông tới đến ông vỗ trên lưng nó nhẹ nhẹ vậy nha. Ông kêu bằng cha, thưa cha, vậy chứ tiền bạc đồ đạc của quý cha cất ở đâu, còn ở đâu cha chỉ cho con. Thì con chó nó thức dậy nó dung dai một cái, nó chạy ra ngoài giường, nó cào cái chỗ mà giấu đồ đó. Cho nên cái ông con mới đào lên đủ thứ đồ quý hết. Chén kiểu xưa có đồ đồng, có đồ bạc, có vàng nén, có đủ thứ một hầm. Cho nên chết bất đắc kỳ tử, chưa kịp trốn cho con, trở lại làm con chó mà giữ cùng. Đau đớn ghê lắm. Cho nên chúng tôi muốn nói với quý Phật tử, nếu mình không bỏ nó thì nó sẽ bỏ mình. Chứ được cái gì? Quý vị nhắm được cái gì? Bây giờ còn sống không làm thì không ăn, không có ăn, không có thì thua sút với người ta, bươn trải cho bằng được, cho bằng có, tham gian lường gạt đủ thứ. Nhưng mà khi buông tay rồi nó bỏ chúng ta mang cái nghiệp mà đi vào cái cảnh giới khác, đau khổ lắm. Cho nên chi bây giờ trong cuộc sống, quý vị coi nó chỉ là cái phương tiện sống mà thôi. Không có tiền, không có của thì không thể sống. Mà chúng ta sống phải nhờ nó chỉ là phương tiện thôi. Thế thì tôi có chiếc xe tôi đưa đi, nó khác mà người ta có chiếc xe để mà đua đòi, để khoe của đời mới, đời cũ, hai cái đó nó khác nhau. Tôi chạy hoài, chừng nào nó không chạy nữa là thôi. Chứ tôi không biết đời nào hết, không có để ý, không có quan tâm nữa. Giờ hỏi tôi thử xe tôi sống mấy, tôi có để quan tâm ở đâu. Nghĩa là có, còn nó đời gì đó không biết. À, còn cái người có chiếc xe mà nay thì nghĩ đợt kiểu này, mai thì nghĩ kiểu kia, phải là trang, phải làm cho nó lộng lẫy này kia, cái đó là theo thời trang và theo mốt, nó khác. Nè, như vậy cũng là con người sống trên cuộc đời này, nhưng mà người ta có, còn có người cũng là con người sống mà tham lam dễ đầy, cũng là con người, nhưng mà tại sao con người họ ít cái lòng tham? Là vì họ ý thức được, họ biết được nó là phương tiện của cuộc sống chứ không phải cứu cánh của cuộc sống. Cho nên người ta coi nhẹ vật chất. Chứ còn nói cái chuyện đi cúng dường không đơn giản đâu. Nếu người ta lường gạt quý vị chừng 10 đồng, 5 đồng quý vị thấy tức không? Thì tại sao có người dám bỏ ra hàng triệu đồng để cúng dường Tam Bảo? Đâu phải dễ. Nếu người Phật tử đó không có cái tâm tu, không có một chút giác ngộ về của cải, thì người ta cứ giữ bo mà keo lẫn, chứ không bao giờ người ta bỏ. Quý vị đọc kinh Dược Sư quý vị thấy Đức Phật nói đó, nghĩa là người ta keo kiết bỏng sẻ đến nỗi thân tộc của mình, bà con của mình mà cho họ chừng một bữa ăn, chừng một đồng tiền, thế này người ta coi như cắt ruột của người ta. Đâu phải người đơn giản mà người ta bỏ tiền ta cúng dường. Vì vậy cho nên đối với đệ tử Phật thì Đức Phật dạy rằng cái pháp bố thí để diệt trừ cái lòng tham, mà cái lòng tham nó khởi lên thì bao nhiêu của cải cũng tôm góp, không bao giờ biết đủ. Có người họ nói thế này, quý vị đồng ý không? Tại vì nghèo mới tham chứ giàu không có tham. Chưa đúng. Tôi kể giàu tham cho quý vị nghe. Nghèo tham thì dễ rồi, bởi vì Đức Khổng Tử nói là bần cùng sanh đạo tặc. Tức là nghèo mới là tham lam, mới làm giặc. Còn Đức Phật nói hễ ai có máu tham thì tham, chứ không giàu nghèo gì hết. Hồi nhỏ tôi còn ở nhà quê, tôi chưa đi xuất gia đó, thì ở làng tôi có cái bà, nghĩa là mẹ ông bà để cái của phụ ấm lại giàu nhất ở trong làng. Thì bà mướn một cái anh thanh niên nghèo đến để làm vườn cho bà. Thì nguyên tắc đó, sáng 7 giờ thì cái anh thanh niên đó đến, rồi dùng sáng chút đỉnh gì đó, 7 giờ rưỡi ra ngoài vườn để làm cho tới 11 giờ vô ăn cùng. Thì 1 giờ chiều cái anh thanh niên này, cái người làm công này, họ ra vườn họ làm tiếp. Thế thì 11 giờ vô ăn cơm, chừng khoảng 15 phút thì bà đem mấy cái ống củi, gốc củi xoài bự nè. Bà nói ngọt lắm, ơi con bữa dùm cho gì? Vì bận lắm mà không có ai giúp việc hết trơn á. Bữa dùm gì đã, chiều gì nấu cơm cho con ăn. Cái anh thanh niên làm công này lui cui xách búa bữa xong mấy cái gốc củi đó là tới 1 giờ đi làm việc. Chiều 5 giờ về ăn cơm, thôi cho con người ta về. Không, đem một cái sắp lạc ra bà chỉ cái chuồng heo, con coi đó sốt sổ hết trơn mà không có ai làm hết á, con cột dùm gì lại đi, cột xong cái bún cái bó lạc ra trời cúm núm kiều. Như vậy năm này tháng nọ cái tâm mà nghĩ lường công của cái kẻ làm ăn cái người nghèo khó như vậy, đâu phải họ nghèo, không phải nghèo đâu. Rồi suốt cuộc đời tôi nói quý vị hiểu, đến khi mà chiến tranh trở lại, bom nó dập, nhà cửa tiêu tan, sự nghiệp tiêu tan hết trơn, không còn cái gì hết. Chứ phải chi hồi đó mà cho cái chú nó về sớm chừng 10 phút, cho nó thêm khai, nó về cho vợ con nó mừng. Bây giờ còn được một chút phước báo, keo kiết như vậy, tham lam như vậy, của cải tiêu tan theo chiến tranh hết, mà cái chết hết sức là khổ đau. Đó. Thế thì bây giờ chúng tôi tóm lại cái phần, cái phước thứ hai là mình muốn giàu sang là mình đừng có tham lam bỏng sẻn, keo kiết muốn tôm góp của kẻ khác về mình, làm cho người khác đau khổ, mình được sung sướng hiện tại. Đó là cái nhân, phải không nè? Mà chính cái nhân này tức là mình tàn hại cái lộc ở tương lai. Còn hôm nay quý vị có ăn, quý vị có mặt là quý vị đã gieo cái nhân bố thí trồng cái lộc ở đời trước rồi. Cho nên bây giờ quý vị hái, đừng hái lộc ở nhà chùa, cây mai, cây bông vàng thọ tội nghiệp nó. Rồi bây giờ tới cái phước thứ ba nữa là hạnh phúc gia đình. Cái này quan trọng lắm à. Bởi vì hồi đám cưới đó thì ai cũng tới chúc là hạnh phúc trăm năm. Vậy mà không có cái nào được trăm năm hết trơn á. Dài ba tháng cái ly dị à. Sao kỳ vậy? Rồi nó tôi chúc không linh. Linh chứ không phải không linh. Chúc trăm năm hạnh phúc gì đó đủ thứ hết, nhưng mà rồi không có cái nào được trăm năm. Bây giờ tôi nói cái hạnh phúc cho quý vị nghe. Bởi vì cái hạnh phúc đó nó cao siêu lắm, nó màu nhiệm lắm, nó tinh tế lắm, chứ không đơn giản như mình nói hạnh phúc đâu. Bởi vì người ta nhắm vào cái hạnh phúc lứa đôi người ta nói thôi. Anh chị đó mới cắt cái nhà rồi ăn tân gia thì người ta tới người ta chúc này chúc nọ, sanh con ra rồi người ta chúc này chúc nọ, vợ chồng mới cưới son trẻ ta chúc, đều là dùng hạnh phúc hết. Tôi nhớ hồi xưa có một cái hai vợ chồng cái anh nè, nhà giàu có mà làm đám cưới 10 năm không sanh con. Thôi đền nào ảnh chỉ cũng đi cúng, đi vái, đi cầu tự đó mà. Nghe nói chỗ nào cậu thiếm linh thì đi cầu. Về cái bà vợ mang bầu đẻ là thằng con trai thiệt là kháo khỉnh. Linh rồi đó, thần thánh linh rồi đó. Cái ảnh mới viết một cái thiệp, ảnh mời bà con bốn phía hết về ăn cái lễ là thôi nôi, tức là cái thằng bé được một năm vậy đó, bây giờ mình gọi là sinh nhật đó. Thì ai cũng tới chúc cho cái này cái kia cái nọ đủ thứ hết trơn. Bữa đó con cái anh bạn đó, anh viết bốn câu thơ anh chúc. Anh nói rằng chúc cho anh chị đẻ con trai, nghe được không? Giống anh giống chị chẳng giống ai. Thì phải rồi chứ giống ai là mệt dữ lắm. Thằng này chống lớn làm ăn cướp có nhiều đó. Ơi Phật ơi, thôi hai vợ chồng nổi bộ đề gai lên. Cái lợi nhà mắng rải cho một hơi, anh chị vô duyên. Trời ơi, con tôi con cầu con khẩn mà tôi mời anh chị đến để chúc cho con tôi được cái này cái khác, anh chúc chị, anh chị chúc nó làm ăn cướp. Cái ông bạn anh nói anh chị yên tâm đi, đừng có lộn xộn, tôi biết thế nào chuyện này cũng có việc hà. Thành thử nhà tôi nói vợ tôi nấu nước trà ngon, mua kẹo hột điều đồ để thôi anh chị uống trà ăn kẹo hột điều đi rồi anh em mình tính sao. Và vợ giá đùng đùng nó nói giờ ngọc có ăn không nổi nó kẹo hột điều. Anh ấy đưa cái bài thơ tôi thêm câu vô cho, tức là mới câu đọc lại nha. Chúc cho anh chị đẻ con trai, giống anh giống chị chẳng giống ai, thằng này chống lớn làm ăn cướp, cướp lấy giang sơn thiệt mới tài. về cái hai vợ chồng đi ngoài ngoại về thấy không? À, tức là làm quan chứ không phải, tức là chúc cho cái thằng bé lớn đi làm quan, nhưng mà ta chúc cái kiểu vậy đó cũng lộn gan lên đầu chứ không vừa. Thế thì bây giờ tôi nói thêm ở cái phần đó để cho quý vị thấy, tức là mình muốn bảo vệ cái hạnh phúc gia đình, nhưng mà cái hạnh phúc đó thì người ta định nghĩa nó hẹp lắm. Còn Đức Phật thì định nghĩa cái hạnh phúc đó có nghĩa là cái phúc báo mà cái người đó làm đó nè, thì cái người đó may mắn họ được hưởng, chứ không thể ai đem đến cho họ được hết. Như vậy để chúng ta thấy rằng cái đạo lý nhân quả của nhà Phật nó chi phối tất cả. Như vậy đời nay hiện tại mình giữ cái nề nếp gia phong, mình bảo vệ tiết hạnh của gia đình mình, của con cái mình không xâm phạm đến tiết hạnh của người khác, đương nhiên đó là cái phước. Cái phước. Cho nên cái phước đó là cái lộc ở ngày mai mình sanh lên làm người, vợ chồng đoan chính, con cái được khôn ngoan dễ dạy, không ai xâm phạm tiết hạnh, đó là cái lộc ở ngày mai mình hưởng. Chứ mình cầu ai? Bây giờ người ta có viết 100 tờ giấy, người ta chúc 100 năm hạnh phúc, mà mình phá hoại cái gia can hạnh phúc của kẻ khác, của người khác, thì không thể nào mình được hạnh phúc. Đạo Phật nói rõ ràng. Cho nên chúng tôi muốn nhắc nhở quý Phật tử xa cũng như gần, thân cũng như quen, về cái mặt đạo lý gia đình, quý vị cố gắng giữ cái đó. Bây giờ quý vị giữ cái tiết hạnh của kẻ khác, tức là quý vị giữ gìn cái tiết hạnh của vợ con mình, thì đó là cái nhân. Mà cái nhân tốt thì quý vị sẽ hưởng được cái quả tốt. Cho nên gia đình người khác đau khổ, tức là gia đình mình đau khổ. Mà mình muốn tạo cái sự hạnh phúc của gia đình mình thì mình phải trồng cái nhân tốt, chứ không thể người khác họ chúc tụng mình mà mình được tốt hết. Không bao giờ có hết. Như vậy người Phật tử vợ chồng chính đáng lợi gì cho Phật, lợi gì cho chùa, lợi gì cho quý thầy? Không có lợi. Nhưng mà chúng tôi nói cho quý vị biết rằng cái lợi trước con mắt là lợi cho gia đình quý vị. Nếu như trong xã hội của chúng ta mà nhiều gia đình xảy ra những cái cảnh loạn luân như thế thì xã hội còn cái gì? Tôi kể quý vị nghe cái chuyện thực tế nè. Có hai vợ chồng ở cái xã bên đây bến đò Long Kiển, qua bên kia Tân Quy Tây đó, làm cái nề nghề nuôi heo nái. Thì năm đó con heo nái nó đẻ được 9 con, rồi nuôi co cụm cho đến cái ngày phá bầy, bán cái bầy heo con đó mua cái truyền hình màu. Mà cái năm 91 đó thì quý vị biết rằng truyền hình còn đắt lắm và hiếm lắm. Mấy năm nay nó đại trà chứ mấy năm còn cái thời bao cấp nó hiếm lắm. Mà hai vợ chồng sắm được cái truyền hình mừng hết lớn. Đâu được chừng tuần lễ thì hôm đó cái đài thành phố nó mới chiếu lại cái tương đời cô Lụ. Ở đây quý vị biết rồi chứ gì, tức là sau khi anh Thành, tức là chồng của cô Lụ đó, bị người ta vu khống là làm quốc sự, tức là làm chính trị đó, cho nên bị bắt đài ra ngoài đảo. Thế thì bây giờ ở nhà còn cô Lụ này, nhan sắc còn mặn mà, còn trẻ, cho nên động cái lòng của ông hội đồng thăng. Ông hội đồng thăng tìm cách để cướp đoạt cô Lụ về làm vợ lẽ. Đâu được. Thì cái cảnh mà sống với ông hội thăng, quý vị thấy rằng đi chợ về ông hỏi còn mấy cắt, còn mấy xu lột hết trơn, chứ đâu có sung sướng hạnh phúc gì. Cho nên cái người chồng á nằm ở trên, cái cô vợ thì đưa đứa con nằm ở trên võng nó coi. Anh chồng anh nói tội nghiệp cô Lụ quá, ấy mình đem chỉ về mình nuôi đi. Thế thì bà vợ bắt cách đòn gánh mà đập bể cái truyền hình. Tôi nói chỉ ghen bóng ghen gió thôi đó nha không, chứ mà ghen thiệt chắc đổ nợ nữa. À, vậy đó. Thì như vậy đó, để quý vị thấy rằng mình muốn bảo đảm, bảo vệ cái hạnh phúc gia đình mình thì mình phải giữ trong sạch cái tình nghĩa vợ chồng chung thủy. Vậy thì mình giữ cái tình chung thủy vợ chồng trong... đâu có lợi cho nhà chùa, đâu lợi cho quý thầy. Còn quý vị không tin cái điều đó, nói rằng Phật nói không đúng, Phật nói sai, thì quý vị làm thử coi tan nát gia đình hay không. Là thế thì người ta muốn hạnh phúc gia đình mà người ta không có tuân giữ cái điều lệ đó, không có chung thủy thì làm sao hạnh phúc. Đó là cái phước thứ ba. Cái phước thứ tư nữa là khôn ngoan lanh lợi. Cái này là cái quan trọng nữa nè. Bởi vì ở gia đình mình được hạnh phúc, được nhiều tiền, rồi được sống lâu, tuổi thọ cao, thế mà trong nhà mình 2/3 mát. Mát. Bởi vì không khôn ngoan là mát. Rồi bữa nay thì đi Biên Hòa, mốt đi chợ quán, thì quý vị thấy cái gia đình đó là sao? Thiếu phước. Cho nên cái nhà bên kia họ nói cái gia đình nó không có phước, chắc nó ở tàn ác lắm, con cháu bây giờ câm ngọng mát hết trơn. Thiếu phước. Thì bây giờ mình phải cầu cái phước thứ tư nữa là khôn ngoan lanh lợi. Cho nên tôi nói cái chỗ này để Phật tử nghe nha. Cái người Phật tử chúng ta cố gắng giữ cái chánh tín, chứ còn không là quý vị nguy hiểm. Tôi chỉ dùm cho chứ không có hiểm. Là bởi vì đã quy y Phật rồi thì quý vị nghe đền này linh, quý vị tới đó trùm khăn đỏ lên mà cầu mà khẩn mà nhảy mà nhót, mất giống trí tuệ. Rồi cái chuyện mà hút sách, cái chuyện rượu chè be bét, cái chuyện nghiền ngẫm cũng mất giống trí tuệ. Kể cả đá gà nồi, mình thấy cái chuyện đó chơi thôi không quan trọng, nhưng mà cái gì nó đắm trước, cái gì nó đam mê là cái đó mất giống trí tuệ. Cho nên tôi ở nhà đó, cà phê uống một lần một tô, chứ không có uống ly, nhưng uống rồi thôi. Không có bữa nào khuya dậy uống hết, không có chịu cái đó. Bởi vì mình tập sao đừng có ghiền. Ai cho có thì uống khuấy cả tô cả tô, uống hết nghỉ. Chứ còn khuya dậy lục thục rồi nấu nước khuấy uống, sao nó khổ quá. À, vậy đó, đi có cái gì ăn cái đó, không có nghỉ, không bao giờ tôi ghiền cái gì hết. Phải tập như vậy đó. Bởi vì người có trí tuệ, người có lý trí là làm chủ bản thân, mà người thiếu lý trí không có trí tuệ là không làm chủ bản thân, để tất cả những cái đam mê đó nó lôi kéo mình. Như vậy tôi nói cái ăn không quý vị nghe nha, hại dữ lắm. Hồi tôi còn ở với thầy tôi ở Cai Lậy đó, lúc đó cũng 17-18 tuổi rồi, ở trong xóm đó có một cái ông, ông quan trọng cái ăn quá. Bà vợ đi chợ về mua thịt heo đó, ông lấy dao ông cắt là ông đếm bao nhiêu cục. Tôi nói là có tam bảo, không bao giờ tôi nói thêm hết. Tôi pháp sư tôi không nói thêm ai rằng một rê thuốc đem về đó, ông lật cái bề trái ra, ông rứt mấy cái mắt là ông bỏ đi, rồi ông dấn lại bao nhiêu điếu bỏ trong cái lon sữa bò đó, không ai hút được một điếu. Bởi vì để đó sợ mấy cái người bạn nó tới nó rứt nó hút mất đi, cho nên phải dấn sẵn lấy giấy quyến xe lại đầu lớn đầu nhỏ rồi cắm vô trong cái lon sữa bò đó để nó hút từ điếu không mất điếu rồi. Nè, như vậy là ở nhà lo ăn không. Cái bình nước trà của ông sáng mà ông chế uống rồi đủ 4 ly, còn bao nhiêu độ không cho người khác uống cái nước giảo. Bà già vợ chết ở nhà là uống trà không có tới. Bà già vợ chết á, ở nhà lo uống nước trà dấn thuốc chứ không có tới. Tuyệt nhiên không có tới sớm chờ mai hết, chỉ lo ăn không. Như vậy Đức Phật nói tài sắc danh thực thì có không? Ăn không mà khổ. Như vậy cả cuộc đời không biết tích đức, không biết làm nhân, không biết nghĩa, không biết dòng, biết họ, chỉ biết ăn uống thôi. Thì con người sống trên cuộc đời sanh ra để làm cái gì đấy? Ăn thì cái loài động vật nó cũng ăn như mình vậy. Nhưng mình khác hơn nó là mình có lý trí, mình khôn ngoan, mình có đạo đức,
Chứ còn nếu sanh ra để mà ăn á thì chó trâu bò heo nó cũng ăn chứ ta. Rồi nó mang lông đổi sừng trả nợ hàm oan, nó đâu được lợi cái gì đâu.
Đó.
Cho nên tôi nói như vậy đó, để quý vị thấy cái trí tuệ, cái sự khôn ngoan là một cái điều cơ bản của người tu Phật. Ngày xưa cái thời Đức Phật thì chỉ nói rượu thôi, chứ còn thời Đức Phật nó không thêm những cái khác nữa. Bây giờ tôi nói thêm đó, nào là phim. Trời ơi, có nhiều vị tôi nói tối ngày ở nhà lết qua lết lại coi phim không, không đi ra khỏi cái nhà nữa. Cái gì dữ vậy quý vị? Rồi chết rồi đó, quý thầy tới đó tụng kinh, mới vừa xong cái thời kinh, nó bắt cái truyền hình, nó để cái máy đầu máy lên, nó chiếu vô cái quan tài, nó ba tụi nó thích cái đó. Trời đất ơi, thích cái đỏ địa ngục hả? Đó, bây giờ nó vậy đó. Tôi nói tôi đi đám rồi tôi hết biết luôn, không biết sao lạ lời vậy. Đam mê, cái đó gọi là đam mê. Mà đam mê thì mất giống trí tuệ, kể cả bài bạc nè. Cho nên họ nói bài bạc rượu chè không phải bài mạc rượu chè, chứ không có bạc, tức là hễ đánh bài là mạc. Cho nên đam mê, cái gì đam mê là khổ. Thì tại sao vợ mình ở nhà làm cực khổ, dành dụm từ đồng từ cắt mà đi đánh bài, rồi về bảo vợ đưa tiền, vợ không đưa, chém vợ. Quý vị thấy xã hội chưa? Rồi người ta đi qua Ma Cao đó, cán bộ lớn đó nha, đánh bạc một đêm vậy thua 4 chiếc xe đời mới, 1 chiếc 1 tỷ. Trí tuệ ở đâu? Rồi cái hậu quả phải gì? Phải tử hình. Cho nên cái phiên tòa xử đó, có cái ông nông dân, ông nói ăn quá trời rồi thì đáng đời. Tôi thấy cái câu đó chi ly lắm, ăn đáng đời, ăn nhiều quá. Vậy cho nên hễ người ta đam mê vào một cái gì thì bị mất giống trí tuệ. Người tu Phật của chúng ta phải cố gắng mà giữ cái chánh tín, chớ còn chúng ta lạc vào tà kiến tà tín thì mất giống trí tuệ, đọa lạc trong tam đồ ác đạo. Là bây giờ nói cái nhậu chút rồi nè, cái nhậu thì vui thôi, tôi cũng đồng ý, chứ còn bởi vì người ta nói rằng là nam vô tửu như kỳ vô phong, con trai mà không có rượu giống như cờ mà thiếu gió, nó xếp ro nó không có bay vậy. Chứ tôi có rượu nào đâu, tôi cũng bay nhoi vậy, bay từ chỗ này bay tới chỗ kia, tỉnh nào cũng có mặt tôi hết, mà đâu có rượu đâu. Áo nè, nói như vậy chưa đúng, mình bào chữa cái chuyện nó quá lẻ thôi. Thế thì bây giờ tôi nói cái người chồng có cái quyền trong gia đình. Bây giờ tới 11, 12 giờ khuya về nhậu, đem bạn về nhậu bài ra đủ thứ hết, vợ con nó đâu có ưng. Thế thì bây giờ ở trong cái giảng đường này, người phụ nữ nào đồng tình cho chồng nhậu giơ tay lên coi. Tuyệt nhiên không có. Như vậy là không có người phụ nữ nào lấy chồng rồi thắp nhang giái cho chồng nhậu hết trơn. Không có. Nên tại sao nhậu? Cái đó đam mê, do thiếu trí tuệ. Đam mê rồi đài đọa vợ con 11, 12 giờ khuya, mà sáng vợ còn phải đi dạy học, vợ còn phải đi đến chợ mua bán, vợ còn phải đi làm vườn, bao nhiêu công tác khác để có tiền nuôi con nuôi cái, thế mà nhậu nửa đêm đó. Thì cái đó là cái gì? Cái thiếu trí tuệ. Mà đạo Phật là đạo trí tuệ, có trí tuệ mới hiển bày được Phật tánh, mà lu mờ trí tuệ, tàn hại trí tuệ thì đọa lạc sanh tử. Cái phước đó đó mình không có lo giữ, cái lộc đó đó sẵn sàng đó mình không lo hái. Hễ cái lộc nào ở đâu nó hữu hình hữu tướng, mà cái lộc đó chính mình phải tạo, mình mới có cái lộc đó. Rồi cái phước thứ tư rồi phải không nè, giờ còn cái phước cuối cùng nữa là cái uy tín. Năm cái phước gọi là ngũ phước làm môn ha. Hồi xưa có cái cậu đó rắn mắt lắm, ngủ trưa mùa hè đó mà, xong cái dậy cái ra ngoài cửa bớ làng xóm nhà cháy, thôi bà con họ xách gạo xách nước họ tới họ chữa cháy lại thấy ông nằm võng ông ngủ khò khò. Lâu lâu cái lan lần nữa họ cũng tưởng tôi thiệt, xách gạo xách nước tới họ chữa thấy anh chàng cũng nằm trên cái võng đưa cọt kẹt. Đến vài lần sau nữa nhà cháy thiệt là không ai chạy hết, không ai chạy hết. Tại sao? Nói láo. Cho nên ngạn ngữ của người Tây Phương đó, họ có cái câu hay như thế này nè: anh có quyền nói láo với một người, và anh cũng có quyền nói láo với nhiều người. Có quyền hết. Nghe nè. Nhưng anh không có quyền nói láo với một người, và cũng không có quyền nói láo với nhiều người mãi mãi. Hay lắm. Nói láo một lần thôi chứ nói láo nhiều không được đâu. Thế thì hôm Tết này có cái chú đó, mùng 4 Tết chú chạy qua bà dì ruột, cái méo má làm sao cũng có nước mắt hay đó nha. Bởi nó láo nó cũng có cái thuật nữa. Nói sao người ta tin chứ. Nói dì ơi, má con bị rắn hổ cắn chết chiều mùng 2. Bà nọ bà đang lo lung cung, bà nấu nướng bà cúng ông bà nghe nói em mình nó chết rắn hổ cắn. Bà lật đật bà bỏ hết công việc này kia khác nữa, bà hỏi dồn dập, bà hỏi tới cái chú đó mới nói: dì cho con mượn cây vàng về con lo hòm rương đám má con. Cái bà dì bà nói: thôi con về trước đi, em dì chết chẳng lẽ dì không qua. Vậy rồi bà ra bà kêu xe thồ bà đi. Thì từ cái nhà đó đến cái nhà của người em ruột đó 4 cây rưỡi số. Bà thấy cái bà kia tỉnh khô quét nhà, bà khóc bà giải trong một hơi. Bà nói: trời ơi, con mày nó ác, nó qua nói tao mày bị rắn hổ cắn chết. Thôi bà ơi, bà đừng nghe cái thằng đó bán trời không mời thiên lôi. Rồi mất uy tín. Như vậy đó, suốt đời ở trong dòng họ đừng có hề tới ai mà xè tay mượn đồng bạc. Đó là một việc. Tôi có cái thằng cháu, mấy cái năm mà điện chưa có về nông thôn đó, nó làm cái nghề ráp bình ắc quy. Nó làm thiệt là đắt, nó lại nó mới khoe với tôi, nó nói: cậu ơi, con làm đắt lắm, trời Phật cũng nhỏ phước, con làm thiệt là đắt. Tôi mới nói: nè, mi làm thì tao cũng mừng, nhưng mà tao có ý kiến này đó, phải giữ uy tín nha. Nghĩa là làm ra làm sao thì nói với cái người tiêu dùng như vậy đó, thì cái nghề của mi nó mới chắc. Chứ còn làm một đàn nói một ngã thì vợ chồng mày dọn nhà đi. Nói gì dữ vậy, gì tới dọn nhà lận, có mấy tháng dọn nhà đi. Đó, vợ nó qua nó, ông nói như kinh vậy, tao tu không nói như kinh sao được. Bởi vì mày thất tín là mày dọn nhà đi, cô ăn nè. Cho nên nó ráp một cái bình ắc quy ban đầu thì làm được, người ta về người ta đồn đãi, tới chừng nó làm đắt quá nó mua lắc cũ nó vô, nó độn vô, về xài có mấy bữa rụng lắc cái đi hơi, họ đập ra, họ đem họ giục ở nhà nó, rồi họ đồn đãi nay tiếng mai tiếng vợ chồng bán nhà đi mất tiền. Như vậy ở đời có chữ tín, có uy tín không sức mà ăn nhé. Còn cái người mà mất thất tín, con người mất uy tín rồi đó, coi như chết chưa chỗ. Như vậy ở đời mình muốn có đủ 5 cái phước, mà một trong 5 cái phước đó là uy tín, chứ không chi lạ hết. Vậy thì sống lâu cũng muốn, giàu sang cũng muốn, gia đình hạnh phúc cũng muốn, khôn ngoan lanh lợi cũng muốn, uy tín cũng muốn. Như vậy 5 cái yếu tố căn bản gọi là ngũ phước lâm môn thì người Phật tử nào, bất cứ người nào cũng có 5 cái phước đó, có hết. Nguyên giới điều kiện là mình bỏ rơi, có đó nhưng mình bỏ rơi, mình coi nó không quan trọng, mình xem nó tầm thường, đôi khi phụ bạc nó nữa, cho nên mình cầu đạo, đầu xuân hái lộc, cầu phước đủ thứ hết, mà 5 cái phước đó mình bỏ rơi, mình phụ bạc nó thì làm sao mình có. Cho nên kết luận cái bài giảng hôm nay, chúng tôi xin nhắc quý vị, người Phật tử giữ dùm 5 giới. Thứ nhất là không được sát sanh, không có trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối, thì năm phước sẽ đến nhà mình từ đầu năm cho đến cuối mãn năm, chứ không phải ngày mùng một Tết mới có phước tới nhà đâu. Khỏi dán ngũ phước làm mùng, đừng ai thèm mua cái đó hết. Đi chùa cũng đừng hái lộc hái gì của chùa Hải Vân hết. Cho nên mấy sư cô khổ quá chừng, năm nào cũng lui cui đi xách đèn pin giữ, mà giữ nó lấn nó té, bữa nào xuống cái cấp nó cũng chết. Bây giờ nói cái chuyện của ban Hoằng Pháp năm nay cho quý vị nghe. Quý thầy tụi tôi cứ mỗi một cái Tết đến á, là già thêm một tuổi. Vì hồi sáng này tôi làm cái bài thơ tôi chúc thọ cái ông cụ hồi mơ tôi đọc cho quý vị nghe nha. Tuổi trẻ hồi nào nhảy múa lân, bây giờ bác đã 85, lễ mừng thượng thọ vui thân tộc, thơ chúc trường xuân gửi cố nhân, hai chữ mỹ danh nhờ tổ ấm, một nhà phúc lộc hưởng thiên ân. Tiệc bài khánh hỷ Nam Sơn đó, ngắm cảnh gia hương đẹp bội phật. Cái ông này đó tên là Danh, mà bà vợ tên là Mỹ. Rồi pháp danh của ông đó là Thọ, mà bà là Phúc, bà Diệu Phúc. Còn cái ông chồng đó là Minh Thọ. Cho nên tôi đặt hai chữ Mỹ danh nhờ tổ ấm, gia đình phúc lộc hưởng thiên ân. Tiệc bài khánh hỷ Nam Sơn đó, Nam Sơn tức là Thọ tỷ Nam Sơn đó, ngắm cảnh gia hương đẹp bội phật. Cái hồi mình còn nhỏ, còn xuân nữa mà, thì cái quan tài để nó hơi xa ở ngoài tiệm. Cỡ như tôi với mấy đạo hữu đây đó, nó lết cũng gần tới đường rồi. Còn mấy bà già già nó vô cửa rồi. Hãy mỗi cái xuân tới là mình nhích nó vô một chút, nhích nó tới mình nhào vô thôi. Đại khái có chuyện đó. Vậy mà năm nào cũng mừng xuân, cũng ô thôi đủ thứ hết. Thì năm nay tôi thấy rằng công việc
của giáo hội rất là nhiều bề bộn. Cho nên ban Hoằng Pháp
năm nay nó có
một cái hân hạnh là tiếp đón 20 vị tân giảng sinh vừa tốt nghiệp, do Thượng tọa trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương đào tạo 3 năm mãn rồi. Thế thì bây giờ chúng tôi 20 này làm cái lễ
tiếp đón, có mời các cấp giáo hội, có mời Phật tử xa gần hết.
Tức là sáng 20 âm lịch đây là nhà trường có tổ chức cái lễ khai giảng năm học mới và tiếp rước các vị tân giảng sinh ra trường. Thì đó là cái trách nhiệm của tôi. Thì tôi với Thượng tọa Nguyên Trực đó, thì như quý vị thấy rằng giáo hội có một chiếc xe mà hai ngựa,
tôi ngựa, thầy Nguyên Trực ngựa,
chạy hoài không biết bữa nào nó chết ngựa cái rồi.
Cho nên
năm nay tôi thêm mua thêm chiếc xe tân trang 20 ngựa. Xe tôi này lớn, mã lực cao. Thì tôi sẽ bổ cho các vị tân giảng sinh về các cái đạo tràng Bát Quan Trai để giảng thế tôi với Thượng tọa. Bởi vì Thượng tọa Trí Quảng có một cái việc hơi ngẳng. Thượng tọa dạy xong rồi tốt nghiệp rồi mà không cấp bằng tốt nghiệp, chơi cái kiểu vậy cũng khó quá.
Các vị tân
giảng sinh đó về tỉnh phải phục vụ cho giáo hội, đi diễn giảng làm Phật sự mà ban Hoằng Pháp tỉnh phê vô cái sổ công tác đó, một năm mang về Trung ương 2 lần. Mà nếu như cái vị tân giảng sinh đó có Hoằng Pháp, có làm Phật sự ở địa phương, ban Hoằng Pháp ở tỉnh ký vô cái sổ đó, thì sau 2 năm ban Hoằng Pháp Trung ương mới cấp cái bằng tốt nghiệp, còn không thôi. Cho nên bây giờ anh em họ về họ than quá, chơi cái kiểu kỳ, dạy rồi giờ không cấp bằng tốt nghiệp. Bởi vì cấp cái bằng tốt nghiệp thì mấy thầy đó có cái bằng rồi, bỏ trong cái đãi đi nghinh nghinh, mình cũng là giảng sư, chưa chuẩn giảng sư chứ chưa được giảng sư, phải về đi giảng. Mà giảng tôi nghe được rồi tôi ký vô cái sổ đó thì mới cấp, còn mà không lo lót, tôi không ga lăng, tôi không ký cũng còn mệt nữa. Cho nên năm nay cái bàn pháp có cái chuyện hơi ngộ ngộ vậy đó. Cái việc thứ hai nữa là năm nay chúng tôi tổ chức cái ngày đầu tháng 7
âm lịch, tức là đầu của mùa Vu Lan đó, chúng tôi tổ chức một cái hội gọi là hội những người con hiếu thảo. Là cái này đặc biệt đó, hồi giờ mình chưa làm, mà tôi ngồi tôi nghiệm ra tôi làm cái này chắc hay. Là ban hoằng pháp chúng tôi sẽ hướng dẫn và có cái cuốn sổ chúng tôi gửi về đạo tràng, các đạo tràng ở trong tỉnh. Mỗi đạo tràng đó cái ban điều hành đã chọn từ 1 đến 5 vị thôi, mình làm nháp đó mà, năm đầu. Như vậy trong cái sổ này ghi lại những cái việc làm hiếu thảo của con đối với cha mẹ, nhưng mà theo tinh thần của đạo Phật. Chứ còn cái hiếu của thế gian thì thường. Như vậy cái hiếu của thế gian có nghĩa là hiếu dưỡng, mà cái hiếu của đạo Phật là hiếu tâm, hiếu đạo. Cho nên chúng ta hướng dẫn trong đạo tràng của mình, người Phật tử phải báo đáp cái ân đức, cái hiếu thảo của cha mẹ theo tinh thần hiếu đạo của nhà Phật. Chứ còn cái mặt hiếu dưỡng là thường. Sau khi cái công việc đó đã hoàn tất được cái ban điều hành của cái đạo tràng, năm cái cuốn sổ của những người con hiếu thảo đó rồi, thì ban hoằng pháp chúng tôi tập trung về một cái điểm nào đó gọi là hội những người con hiếu thảo. Làm lớn đó chứ không làm nhỏ nha. Rồi ban giám khảo chúng tôi nghe cái quý vị thuyết trình, quý vị nói cái tinh thần hiếu thảo mà quý vị đã ghi ở trong cái cuốn sổ đó đó, ban giám khảo chúng tôi xem xét, rồi chúng tôi nghe quý vị trình bày, chúng tôi phát thưởng. Tại sao ban hoằng pháp có cái ý đó? Bởi vì ban hoằng pháp thấy hiện nay đó, cái sự hiếu thảo của con người dường như người ta lờ dần dần, vì lờ dần dần, cho nên họ có thân người, họ tiếp xúc với văn minh, họ học uy tín, họ học đại học, mà họ về họ coi cha mẹ họ thường, họ coi cái công đức sanh thành của cha mẹ họ nặng nhẹ lắm. Cho nên đạo Phật sợ là xã hội có rất nhiều con bất hiếu thì đạo Phật không có chỗ đứng. Còn quý thầy chúng tôi mà nhìn thấy xã hội toàn là những người con bất hiếu thì quý thầy chúng tôi thất nghiệp, không có cơm ăn. Vì vậy muốn có cơm ăn, muốn có việc làm là phải tập luyện hướng dẫn cho người Phật tử biết hiếu thảo với cha mẹ. Cái đó là cái điều rất quan trọng. Vì vậy cho nên ban hoằng pháp đình cái việc diễn giảng lại, thay vì trong hạ chúng tôi tổ chức thi diễn giảng, mà năm nay chúng tôi đình lại cái công tác đó, chúng tôi tổ chức cái hội thảo những người con hiếu thảo. Chúng tôi nói lại nè, cái sự hiếu thảo của người thế gian có rất nhiều, nhưng mà không nằm ở trong cái nghĩa hiếu đạo của nhà Phật. Hiếu đạo của nhà Phật có nghĩa là ngoài cái việc hiếu dưỡng, nuôi nấng, giúp đỡ, làm cho cha mẹ được vui trong cái lúc tuổi già, mà còn phải lo cứu cái phần linh của cha mẹ ra khỏi A Tỳ địa ngục. Chứ không phải chỉ lo ăn không, chỉ lo mặc, chỉ lo thuốc thang, chỉ lo chiều chuộng, mà trong sự chiều chuộng, trong nuôi đó vô tình mà làm cho cha mẹ mang tội, không khéo trong cái sự nuôi nấng đó mà tạo tội cho cha mẹ. Do vậy mà ban hoằng pháp chúng tôi hướng dẫn những người con hiếu thảo phải làm cái hiếu thảo theo tinh thần của đạo Phật, tức là hiếu đạo, là cái việc làm đó. Cái việc làm thứ hai là đến ngày 17 tháng 11 chúng tôi tổ chức hội thi Phật pháp cho hàng cư sĩ Phật tử như mỗi năm. Sở dĩ năm rồi chúng tôi tổ chức không được là vì đụng cái giới đàn của ban trị sự tỉnh. Nếu như mà ban hoằng pháp tập trung cái nhân sự để lo tổ chức cái hội thi Phật pháp thì nhân sự của giới đàn không có. Cho nên do đó hòa thượng không thống nhất cho tôi tổ chức cái hội thi Phật pháp năm vừa rồi. Vì năm nay không có giới đàn, cũng không có diện gì hết, thì ban hoằng pháp sẽ tiếp tục là mở cái cuộc hội thi Phật pháp tiếp. Như vậy trong năm nay chúng tôi sẽ tổ chức hai cái hội. Cái hội thứ nhất là trước ngày rằm tháng 7, có thể là đầu tháng, là hội những người con hiếu thảo. Và rằm 17 tháng 11, dưới Đức Phật A-di-đà, chúng tôi tổ chức hội thi Phật pháp. Đó là cái việc làm của ban hoằng pháp trong năm 97 này. Về cái mặt diễn giảng thì chúng tôi sẽ bổ cho mỗi một đơn vị là 2 vị giảng sư, Long Đắc 2 vị, Vũng Tàu 2 vị, Tân Thành 4 vị, bởi vì cái huyện Tân Thành đông, Tăng Ni đông, thị xã 2 vị, Châu Đức 2 vị. Mà tất cả mọi việc Phật sự của cái địa phương đó thì chúng tôi đều 2 vị tăng giảng sư của cái địa phương mà chúng tôi bổ đó, để cho các vị làm công tác Phật sự ở đó, để quý vị có cái điểm công tác, và sau 2 năm Ban Hoằng Pháp Trung ương mới cấp cái bằng tốt nghiệp cho họ. Vậy thì có thể tôi vắng mặt ở đây cũng nhiều, Thượng tọa Nguyên Trực cũng vắng nhiều. Xin nói trước, hôm nay là cái ngày khai giảng đầu năm, tôi phải có mặt, còn những cái buổi giảng khác có thể không, quý vị cũng đừng có thắc mắc. Vì năm nay tôi nghỉ bớt để tập trung cho cái việc của giáo hội, chứ còn không thì quý thầy chúng tôi còn phải dạy dỗ đứng trên lớp, dạy cái lớp cao đẳng, dạy cái lớp cơ bản, thế mà còn phải chạy đi giảng chỗ này chỗ kia, nó mất sức khỏe. Vì vậy cho nên năm nay tôi dự định là bớt cái việc diễn giảng của tôi với Thượng tọa Nguyên Trực ở các cái đạo tràng Bắc Quan Trai, để cho quý thầy ta về ta giảng. Thì tôi cũng có một cái dự tính thế này, chắc có lẽ là quý thầy đó giảng không bằng tôi đâu, thì đương nhiên rồi, người ta mới ra trường mà. Nhưng mà cái hay cái dở đó nó không quan trọng lắm, nhưng mà cái bài giáo lý đó, cái vị tân giảng sinh đó họ giảng có đúng cái nội dung và để cho cái người nghe họ tiếp thu đúng chánh pháp hay không, cái đó là cơ bản. Còn cái việc giảng hay giảng dở, vui này kia khác nọ, cái đó mình phụ quả thôi. Có thể rằng là tôi giảng quý vị thích, quý vị cười, còn có cái vị đó họ giảng quý vị không cười nhưng mà họ giảng trúng. Còn có vị giảng đủ thứ trên đời nhưng mà trật, cái nội dung nó không nắm được, thì về quý vị làm theo, hành theo, tu theo không đúng chánh pháp, cái đó là cái cơ bản. Chứ còn làm sao quý thầy đó bằng tôi được, tôi 26 năm nghề, đi giảng này là 26 năm, còn quý thầy đó mới ra có 4 tháng sao giảng bằng tôi được. Nhưng mà cái bằng hay không bằng đó là Ban Hoằng Pháp chúng tôi theo dõi. Họ đi giảng rồi tôi đem cái băng về, tối tôi nằm tôi nghe, chỗ nào trật, chỗ nào còn thiếu sót, chỗ nào chưa đầy đủ tôi bổ sung, hàng tuần chúng tôi giảng, chúng tôi sửa chữa. Chứ còn nếu như mà không có đào tạo ngay bây giờ thì quý thầy chúng tôi cái tuổi già nằm xuống thì tre tàn măng không mọc, thì đó là một cái điều tai hại cho giáo hội. Thì buổi giảng hôm nay đến đây viên mãn, chúng tôi năm mới cũng còn cái tiết xuân, thì chúng tôi cũng rất là hoan hỷ, bởi vì trong một năm mà thầy trò chúng ta hội ngộ tu tập được một năm, đến cái ngày lễ tất niên thì quý vị cũng có cầu chúc việc này việc khác đối với ban giảng huấn. Thì hôm nay bắt đầu cho một cái năm mới là năm Đinh Sửu, thì tôi cũng thay mặt cho Ban Hoằng Pháp, cho giáo hội, để chúc tất cả quý Phật tử trong đạo tràng của Hải Vân là sang năm mới tinh tấn nhiều hơn. Bởi vì có tinh tấn thì chúng ta mới có thể đạt đến cái chí nguyện của mình. Mà mình thiếu sự tinh tấn á, để cho cái tâm niệm nó giải đãi, nó xen lẫn vào trong cái đạo nghiệp của mình, thì đương nhiên chúng ta phải bị sa đọa. Cái đó là cái lời chúc tất cả chúng ta trong...